và Đức Phật tự hỏi và tự trả lời, tự giải đáp và tự gì giảng giải, tự giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và ngài khuyên gì, khuyên chúng ta hãy gì, hãy phát nguyện vãng sinh về đó, hãy phát nguyện là gì, nên có lòng tin, tin vào lời Phật dạy, tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin vào Đức Phật A Di Đà thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, và tin là mình là người niệm Phật phát nguyện vãng sinh sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này. Đó. Có người khởi lòng nghi, thậm chí những vị tăng hẳn hoi, những vị xuất gia cũng tu theo trình độ niệm Phật bao nhiêu năm nay hẳn hoi, nhưng vừa qua thì khởi lên cái mối nghi, lên giảng cho các Phật tử và nói rằng á, vậy bao nhiêu năm nay các Phật tử có thấy là ai gì ạ, có thấy ai bảo là gì còn sống mà Phật hiện lên để bảo là mà đoán đi vãng sinh không, hay là chỉ thấy nói là gì người đó chết rồi mới được vãng sinh, thậm chí còn nói là gì ạ, còn nói là người vãng sinh lưu lại xá lợi, nhưng thử hỏi rằng những người lưu xá lợi đó có phải là người bình thường không, và còn nói là đó toàn là những người bị bệnh gì ạ, bị bệnh gì, bị bệnh ung thư và đem tiêm truyền hóa chất vào, và những cái gì, cái hóa chất ấy nó gì, nó chưa tiêu hết cho nên nó mới tạo thành những cái gì ạ, những cái cục cục sau khi sau khi chết đó nó hòa vào cái xương, nó tạo cục cục đó mà gọi là xá lợi, đâu phải là xá lợi mà đó toàn là gì, các chất do gì, do hóa chất nó kết thành, nó tạo thành, mà người ngu si tu hành bây giờ lại cứ bảo là đó là xá lợi của người vãng sinh. Các vị về xem mạng mà xem tôi thì không muốn nói tên của các vị ấy, bởi vì lên giảng ở trên bục giảng á, Hòa Thượng Tịnh Không nói thì muốn cho Phật Pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng. Thế bây giờ mình không khen được người ta thì thôi, mình lại đi nói lỗi người ta là không được. Nhưng mà khen người ta thì bằng khen một cách gì? Khi mà người ta khởi cái tâm nghi ngờ với pháp môn mà chính họ đang tu mấy chục năm nay, thì mình khen người ta bằng cách nào? Khen người ta tức là gì ạ? Thấy người ta làm sai mà mình vẫn gì, vẫn khen người ta làm sai, tức là mình cũng gì ạ, mình không có trí tuệ và mình gì cũng chẳng khác gì người ta cả. Nhưng mà quan điểm của tôi gì thì không chỉ mặt đặt tên nói lỗi người ta. Còn các vị muốn tìm hiểu, tự các vị tìm hiểu ở trên mạng có rất nhiều, đặc biệt là một vài bài giảng của vị ấy khởi cái tâm nghi với pháp môn, chính pháp môn của mình đã tu theo bao nhiêu năm nay, và hiện tại chùa của mình cũng vẫn đang niệm Phật, vẫn đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn tổ chức khóa tu tịnh độ, nhưng mà cái vị cao nhất là vị trụ trì lại khởi tâm nghi, khởi tâm nghi và nói rằng á, những người niệm Phật lưu xá lợi toàn là những người bị bệnh ung thư, bệnh ung thư không đem đi chuyển hóa chất sau này thế à. Các vị đó, nếu mà bây giờ nhìn lại cách đây khoảng độ tầm nó rơi vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, ngày 21 tháng 3 vừa qua là ngày mà tăng ni Phật tử đệ tử của đại lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh cách đây 3-4 năm, và với cái tâm nguyện của Hòa Thượng nói rằng sau khi mất đi thì đem trà tì thân thể của ngài, và đem cái thân thể của ngài đem trộn với cái bột gạo và muối đem vứt ra sông ra biển cho cá nó ăn, kết duyên với loài thủy tộc. Nhưng mà các đệ tử của ngài thấy ngài ra đi một cách tự tại, biết trước ngày giờ như thế, ra đi nằm tự do tự tại, ngài nằm theo cái thế gọi là cát tường mà ra đi, giống như Đức Phật ngày xưa nhập Niết Bàn vậy, biết trước ngày giờ, đi chào tất cả mọi người, rồi dặn các đệ tử và nói là gì, ngày mai là tôi gì, tôi đi xa. Nhưng các đệ tử không biết, cứ tưởng là cụ đi đâu, cho nên sáng ra thì vẫn không thấy cụ gì ăn cơm, đến trưa vẫn không thấy cụ gì ăn cơm, lúc đó mới gì gõ cửa không thấy cụ nói nữa, mới để cậy cửa mở ra thì gì, y áo cụ gập thật là gì, là vuông vắn, chăn nệm cụ cũng gập vuông vắn, chăn thì để dưới chân, y áo thì để trên đầu giường, tức là y cà sa cụ để trên đầu giường, và cụ nằm theo thế cát tường nhẹ nhàng cụ ra đi. Và khi đó mọi người vào thấy như vậy mới Mới để nguyên như vậy, mới báo với chính quyền, mới báo với sơn môn anh em huynh đệ. Đi đến đến thì hàng mấy tiếng đồng hồ sau, khi mà đến thì cụ vẫn nằm nguyên như vậy và thân thể cụ vẫn mềm mại bình thường, hơi ấm nơi đỉnh đầu. Và mọi người thấy cái tướng lạ như vậy, để 2-3 ngày hôm sau thân thể của cụ vẫn mềm mại như vậy. Và mọi người thấy như vậy mới không làm theo di nguyện của hòa thượng, đó là đem trà tì, tức là đem hỏa thiêu đó, và đem lấy xương trộn với xương cốt của ngài, cho cốt của ngài trộn với bột gạo với lại muối, đem rải ra ngoài biển ngoài sông như lời ngài di chúc đó, mới lại đem toàn bộ cái thân thể của ngài đem cho vào một cái gì ở bên Trung Quốc, các chư tăng á, mất thì người ta không cho vào quan tài như Việt Nam đâu. Các bậc cao tăng mà mất là người ta cho vào một cái chum. Chúng ta biết cái chum không? Cái chum là nó to mà cái miệng nó to. Cái chum. Có người thì cho vào cái vại. Thì cụ của tổ thì chúng ta thấy cái cho vào cái chum. Ta là cho cụ ngồi vào trong đó, xếp ngồi kiết già, cụ vào trong đó thì cho vào cái chum, đẩy nắp kỹ lại và cho nhập tháp. Và ngày 21 tháng 3 âm lịch vừa qua, sơn môn tín đồ Phật tử và các cấp chính quyền địa phương mới là đem mở khám ngài ra. Kiểu như Việt Nam mình gọi là sau 3 năm thì thường là gì ạ? Sang cát, bốc mộ đó. Thì cụ tuy để trong đó nhưng đem chôn dưới tháp, nhưng bây giờ kiểu như cũng thì đem mở tháp ra, thì nếu mà cái thân thể của ngài á mà bình thường á như những người khác á, thì cái thịt nó sẽ bị sao? Thôi rửa hết và chỉ còn cái gì ạ? Còn cái xương. Và cái xương đó để đem cho vào tiểu và rửa, lấy rượu rửa sạch sẽ đi để cho vào tiểu và đem gì ạ? Đem lúc đó mà đem cải táng, hay mà đem là gì? An táng lâu dài. Đó là cái tục lệ của Trung Quốc, như Việt Nam chúng ta thì miền Bắc thì nó như thế. Miền Nam thì chúng ta thấy gì? Táng một lần là xong. Nhưng miền Bắc chúng ta thì cái ngày xưa đó gọi là hung táng, thì sau 3-4 năm gì đó thì phải đem đi cải táng. Thì bên Trung Quốc cái tục lệ nó cũng tương tự như miền Bắc chúng ta. Và các đệ tử của ngài đem khi mà mở cái lu ra, cái chum ra, chúng ta biết thế nào không? Một cái hiện tượng lạ, đó là gì? Toàn thân thể của ngài vẫn ngồi thiền y nguyên như vậy. Nó chỉ có gì? Thịt xương nó teo tóp đi, như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đậu chúng ta vậy. Ngài ngồi y nguyên như vậy. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là gì ạ? Gọi là toàn thân xá lợi. Lưu lại toàn thân xá lợi. Còn mà đem trà tì hỏa thiêu á, thì nó có những cái cục, những cái viên xá lợi đó gọi là gì? Là xá lợi tán ra rồi. Còn thân thể của ngài á, gọi là toàn thân xá lợi, hay còn gọi là nhục thân xá lợi. Đó. Gọi đúng hơn là gì? Là toàn thân xá lợi. Đó. Giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Nhưng đặc biệt chúng ta thấy ở ngôi chùa đó, tuy một ngôi chùa quê thôi, xa xôi hẻo lánh nghèo nghèo thôi, nhưng mà gì? Cũng có hai nhục thân xá lợi, giống như chùa Đậu chúng ta vậy. Hai nhục thân, một nhục thân của một vị thiền sư trước ngài, và đến ngài nữa bây giờ là hai nhục thân. Còn mẹ của ngài nữa là gì? Có ba vị thánh ở một ngôi chùa. Mẹ của ngài thì chết đó trước đó mấy năm, đem đi chôn rồi. Đem đi chôn rồi, nhưng mà gì? Chôn rồi, nhưng mà sau khi á, cái mộ vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng sau này mấy năm sau á, ngài với là các tín đồ á, đem cũng bốc mộ mẹ và đem cải táng cải cát cho mẹ. Thì chúng ta biết cái hiện tượng xảy ra không? Trong cái quan tài á, không thấy một tí xương nào, không thấy một tí cái đồ bẩn nào, quan tài sạch bóng, mà duy nhất có một cái gì ạ? Cái châm cài đầu. Duy nhất còn lại một cái châm cài đầu. Chúng ta thấy không thấy thân thể đâu, mà trong đó ở trên gì? Trên mặt mộ thì vẫn y nguyên, không có dấu hiệu đào bới, không có một cái hiện tượng gì cả, nhưng còn lại duy nhất một cái châm cài đầu. Cho nên ở đây chúng ta nghe là câu chuyện của vị thiền sư, vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta thấy ngày xưa thì ở triều đại nhà Lương, Vũ Lương Vũ Đế với là nhà Ngụy, khi mà ngài độ Lương Vũ Đế không được, ngài sang nhà Ngụy ngồi ở trên hang núi 9 năm trời, xoay mặt vào vách đá ở tại hang động, gọi là núi hang động Thiếu Thất ở tại núi Tung Sơn, bây giờ gọi là chùa Thiếu Lâm. một cái ngôi chùa rất nổi tiếng về cái phái võ Thiếu Lâm Tự của Phật giáo Trung Hoa. Ngài chính là sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa, và cũng là gì, cái người đầu tiên dạy cho các sư biết học võ, biết tập võ để rèn luyện thân thể cho mạnh khỏe, và sau này thành một cái tông phái gọi là Thiền Tông Trung Hoa. Ngoài việc Thiền Tông Trung Hoa ra, lập từ Thiền Tông Trung Hoa ra còn lập đến một cái phái võ gọi là Thiếu Lâm. Phái võ Thiếu Lâm là cái gì, cái nôi của nền võ thuật Phật giáo Trung Quốc nói riêng và võ thuật của Trung Quốc nói chung. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Ngài sau khi cũng hơn 100 tuổi, Ngài cũng thì hiện ra nhập diệt. Mọi người đem gì, đem chôn Ngài, vua nước Ngụy đem chôn Ngài, và mọi người đem chôn Ngài. Nhưng khi chôn như vậy lại có gì, có hai ông quan đi sứ ở biên cương trở về thì lại gặp gì, gặp thấy Ngài quẩy ở trên vai của mình một chiếc giày đi. Thì đến vì cái vị quan là ngày xưa cũng đã từng gặp thiền sư rồi, gặp tổ rồi, cho nên nhiều lần đỉnh lễ Ngài với hỏi hỏi chuyện là bạch tổ đi đâu. Thế tổ bảo ta có về, ta có việc đi, phải đi về Tây Trúc. Thế là hai thầy trò nói chuyện với nhau, chào nhau một tí, và cái vị quan kia thì lại quay trở về Trung Quốc, còn cái tổ Đạt Ma thì quẩy chiếc giày đó và đi về hướng Ấn Độ. Thì về Tây Trúc mà, thì về hướng Ấn Độ, ta đi về phía Tây. Thế về thì tới nhà ngày sẽ đi nó mất mấy tháng cơ. Đất nước Trung Quốc nó rộng lớn mà. Từ biên giới gặp nhau ở biên giới Ấn Độ, bây giờ nó khu vực Pakistan, Afghanistan gì đó, đến cái khu vực đó thì gặp nhau. Thế khi về thì vị quan này đi thì mấy tháng trời mới về đến nước mình. Thì về mới nghe tin là tổ đã gì, đã viên tịch rồi, mấy tháng nay rồi. Thế thì vị kia mới bảo là tôi mới gặp Ngài ở mấy tháng trước ở biên giới mà còn nói chuyện với Ngài, thế Ngài quẩy một cái gì, cái chiếc giày ở trên, cái chiếc nón lá và chiếc giày ở trên vai cơ mà. Thế mới nói là cái câu chuyện đó được tâu lên vua. Vua Ngụy thì vua mới bảo rằng làm gì có cái chuyện đó. Thế thì bảo là nói dối, thì bảo là không, thần không bao giờ nói dối, không bao giờ dám khi quân phạm thượng. Mà không phải một mình thần thấy mà gì, cả đoàn tùy tùng đều thấy. Cho gọi mọi người lên, những người đi theo cái vị quan đó lên thì đúng là ai cũng nhìn thấy thật. Thế là bắt đầu thì vua mới bảo vậy thì bây giờ đem gì ạ? Đem ra xem mộ có cái hiện tượng gì không. Nhưng ra ngoài mộ thì vẫn không có hiện tượng gì cả. Cỏ đã mọc gì? Xanh rồi. Vì gần một năm sau, mấy tháng sau rồi mà thì cỏ đã mọc lên xanh rồi. Mộ vẫn còn y nguyên như vậy. Ngày xưa chúng ta chôn thì thường hay đắp cái mộ bằng gì? Cái mộ đất. Cho nên là thường mấy tháng là mùa mưa thì cỏ nó gì? Nó bắt đầu mọc lên rồi. Cỏ vẫn mọc nguyên như vậy, mộ vẫn nguyên như vậy, cỏ đã mọc xanh xanh lên rồi. Cho đào lên thì ở trong quan tài vẫn còn nguyên. Bên ngoài quan tài vẫn đóng đinh, vẫn nguyên như vậy. Nhưng khi mở nắp quan tài ra mới thấy gì? Trong quan tài duy nhất chỉ còn có một chiếc gì? Một chiếc giày. Đó là câu chuyện của gì? Nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Còn á, cái chùa của Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi tôi đang nói lúc nãy á, đó, hai nhục thân. Và một cái kỳ tích đó là gì? Cái châm của mẹ của Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng được thờ trong ngôi chùa ấy. Cái châm cài tóc ấy mà, người Trung Quốc ngày xưa họ thường là búi tóc lên trên đầu, có gia đình rồi thì búi tóc lên trên đầu và dùng cái gì? Cái châm để cài lên trên tóc, để cho giữ tóc nó khỏi buông xuống, khỏi rơi lão xóa mà. Cho nên thân mẫu của Ngài cũng để tóc dài như những người con gái khác thời xưa và cài cái châm lên trên đầu. Chết 3-4 năm sau, đem bốc mộ, không còn một tí cho xương cốt mà cũng không thấy một cái sự vật hiện tượng gì ngoài cái châm ở trong đó. Mà trong khi đó thì quan tài thì vẫn còn gì ạ? Đóng đinh. Bật nắp quan tài ra đào hết đất, đất thì không thấy có một hiện tượng gì đào bới. Nhưng quan tài đặc biệt thì vẫn còn đóng đinh, vẫn còn nguyên như vậy. Mở ra chỉ còn duy nhất một chiếc châm của bà trong đấy. Đó, chúng ta thấy không? Mà trước khi mất á, bà cụ cũng chuyên tâm niệm Phật và biết trước ngày giờ ra đi, nói với con trai của mình là Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngày ấy, và bà cũng ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó, Nếu mà cái vị thầy mà còn nghi ngờ, người niệm Phật chúng ta mà còn nghi ngờ á, thì hãy xem gì những tấm gương ấy. Đây là những tấm gương. Gọi là còn sống mà vãng sinh còn gì nữa. Không phải là còn sống vãng sinh thì tại sao người ta biết trước ngày giờ? À, Hải Hiền Lão Hòa Thượng trước khi mất một tháng, ngài đi thăm tất cả các ngôi chùa mà ngày xưa ngài đã từng ở, đã từng khi xuất gia đã từng ở, về thăm ngôi nhà cũ của mẹ mình, thăm mấy người bạn tu của mình ngày xưa, và đến thắp hương cho gì nơi mộ mẹ của mình. Và ngày mai ra đi, thì hôm nay ngài nói với mấy đệ tử của mình là gì, mai thầy có việc phải đi xa. Các đệ tử không hiểu, cứ nghĩ rằng ngài đi xa là đi chơi, đi chơi với bạn bè hay đi đâu đó khoảng độ mấy ngày hay là như thế nào đó thì ngài lại về. Nhưng mọi người, các đệ tử ngài không hiểu rằng á, trước đó 3 ngày thì tự tay ngài thì ngài, chúng ta nhớ nhé, cả đời của ngài chỉ có làm nông nghiệp và một câu A Di Đà Phật thôi. Cả đời của ngài chưa bao giờ lên bục giảng như thế này, vì ngài sinh vào cái thời đất nước Trung Quốc chiến tranh loạn lạc, cho nên tuổi trẻ ngài không được học, mà thậm chí ngài đi tu rồi á, chính quyền Trung Quốc ngày đó thì còn bắt ngài về á để đi lao công, để đi làm công nhân nữa, không cho ngài tu. Thì ngài cũng về, ngài cũng về, cũng mặc quần áo tại gia, cũng đi để làm lao công. Nhưng mà cái điều duy nhất là gì, ngài không ăn thịt, không uống rượu và không lấy vợ. Tóc ngài vẫn để dài ra những người bình thường khác, cũng mặc quần áo tại gia như người bình thường khác, và cũng đi làm công nhân như những người bình thường khác. Vì chính phủ Trung Quốc ngày đó thì đốt đình, phá chùa và bắt tăng hoàn tục, cho nên cấm các sư mới xuất gia, các sư cũ xuất gia rồi còn trẻ thì bắt hoàn tục để đi làm công nhân. Thì ngài Lão Hải Hiền Hòa Thượng, ngài ở vào cái hoàn cảnh ấy, bối cảnh lịch sử của đất nước Trung Quốc như thế, cho nên ngài cũng đi về hơn chục năm, đi về đi làm công nhân. Nhưng mà cái tâm tu của ngài không bị thoái chuyển, vẫn ăn chay, không được tụng kinh gì gì, ngài chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Ngài giơ cái cuốc lên, ngài bổ xuống một cái, ngài gì, ngài niệm thầm ở trong tâm A Di Đà Phật, có ông nào biết được đâu, chẳng ông nào biết được, chẳng ông nào biết là ngài đang tu. Sau này khi đất nước Trung Quốc giải phóng rồi mà cái chính sách thù địch tôn giáo nó trở về gì, nó nhẹ nhàng hơn, và ngài lại quay trở lại chùa, ngài tu tiếp, lúc đó mới cạo tóc và mới mặc quần áo tu, và ngài cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật, và vác cuốc đi ra rừng khai hoang và đem trồng ngô khoai sắn, và đem gì, đem lại hiến cho chính phủ và đem chia cho người nghèo. Một đời của ngài như vậy thôi, cả một đời của ngài như vậy, đến năm 112 tuổi vẫn làm điều đó. Nhưng trước khi vãng sinh 3 ngày, chúng ta xem cái bộ phim mà còn ghi lại được cái thước phim mà trước khi ngài vãng sinh 3 ngày á, thì tự nhiên ở chùa của ngài thì đất thì rộng, để toàn trồng ngô, mà trồng ngô với trồng cái củ mình gọi là củ khoai lang á, thì đặc biệt là ngô mới bẻ xong thì thường cái cây ngô có chặt vào nhà chùa thì tiếc, cái chặt vào để gì, để đun. Cho nên cái cây ngô bẻ buồng, lấy buồng xong, cây ngô chặt cả cây vào, lấy buồng xong đem ra phơi trước cái đường vào chùa này. Đó, phơi sạch cái đường vào chùa. Đó, phơi sạch, phơi đầy cái đường vào chùa. Trước khi vãng sinh 3 ngày, đích thân ngài gì ạ? Ngài ra, ngài dọn sạch cái cây ngô. Ngài quét đường vào chùa từ ngoài đường vào tới trong gì? Trong cửa chùa của ngài. Và các Phật tử ra tranh chổi xin ngài quét, ngài bảo không, để cho gì, để cho ta làm, để cho ta làm. Mọi người cũng không hiểu ý của ngài, ngài để là ngài muốn tự quét, ngài muốn tự quét từ ngoài ngõ cho đến gì, đến vào chùa, từ trong chùa cho đến ra ngõ, quét sạch cái đường đi. Chúng ta hiểu ý của ngài chưa? Lúc đó có ai hiểu không? Các đệ tử ngài không hiểu, nhưng bây giờ chúng ta thì mới biết được, về 3 ngày sau ngài vãng sinh mới biết là gì. Cái thứ nhất ngài quét là gì ạ? Ngài quét đường để dọn cái đường để cho mình chuẩn bị gì, mình đi đâu, đi về Tây Phương. Cái thứ hai, ý hiểu cho thế gian này, Ngài dọn đường đi để cho gì? Khi Ngài biết rằng Ngài vãng sinh thì sẽ có rất đông tăng ni Phật tử, các cấp chính quyền, tín đồ Phật tử thập phương các nơi đến để thắp hương và tiễn đưa Ngài. Cho nên á, Ngài không muốn để cho thấy cái cảnh nhếch nhác trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày của gì, của một vị tăng, là để cái chùa gì nó đầy cây ngô phơi như thế. Cho nên Ngài đem, Ngài quét dọn sạch sẽ cái đường vào cho tăng ni tín đồ Phật tử và mọi người đến phúng viếng Ngài, tiễn đưa Ngài về Tây Phương này, là thấy cảnh chùa nó được trang nghiêm thanh tịnh. Và một cái việc nữa, chúng ta thấy cách đó cũng mấy ngày thì tự nhiên cái bờ tường rào của trước cái cửa chùa mà dẫn sang bên cái tháp xây các đệ tử xây sẵn để sau này thì Ngài tịch để nhập cho cốt của Ngài á, thì tự nhiên cái đoạn tường đấy thì nó đổ ra. Thì chúng ta biết là cái cửa tháp á, thì thường họ để sẵn, mà sau khi xây cho linh cốt vào, cho hài cốt vào rồi ấy, thì mới xây cửa tháp. Thì cái tường gạch xây tường rào rồi ấy, thì Ngài sang ngày gì, Ngài cứ thấy Ngài ra, Ngài nhặt từng viên và Ngài đẽo sạch cái vữa đi, và Ngài xếp đống lại đấy, Ngài xếp đống ở bên cạnh tháp á. Mọi người không hiểu cái gì, cứ nghĩ là gì, Ngài á, Ngài tiết kiệm, cho nên thì nhặt cái những viên gạch đó để mấy hôm nữa là để đem xây lại tường bao. Nhưng không ngờ mọi người sau này mới hiểu là ý của Ngài là Ngài rất tiếc của cái tường bao nó đổ như thế, thì cũng xây cửa tháp của Ngài không cần phải mua gạch mới nữa, mà gì lấy cái gạch cũ ấy mà gì, Ngài để sẵn bên cửa tháp. Ý là gì? Lấy cái gạch đó để mà xây gì? Xây biết cửa tháp khi mà cho gì? Cho cốt của Ngài vào đấy. Chúng ta thấy biết trước hết, biết trước hết mọi chuyện. Những cái hành động của Ngài như thế, các đệ tử sống cạnh Ngài có ai biết đâu. Chỉ có khi thì Ngài bảo là đấy, ngày hôm sau Ngài vãng sinh, mà hôm nay Ngài nói là ngày mai thì Thầy có việc phải đi xa. Đệ tử hỏi thì bao giờ Thầy về, thì Ngài chỉ nói gì, lần này ta đi xa không biết bao giờ ta về, ta cứ bao giờ gì, tùy duyên bao giờ ta về thì ta về. Thế cứ nghĩ là thôi, chắc là mai Thầy lại đi thăm bà con họ hàng, tuổi già rồi chắc là cụ muốn đi chơi, cụ vẫn khỏe mà, có biểu hiện gì ốm đau đâu. Chúng ta thấy 112 tuổi vẫn trèo lên cây hồng. Chúng ta 100 tuổi còn trèo cây được không? Ở đây có cụ nào 90 tuổi còn trèo cây được không? Bắc cái thang lên, trèo lên cây hồng tót rót mười mấy mét á, hái từng cái quả hồng xuống để đem biếu cho các Phật tử ở Đài Loan đó, về thăm cụ á. Đó, 112 tuổi, trí tuệ vẫn minh mẫn, sức khỏe vẫn gì, vẫn tráng kiện. Đó. Có mắt, Ngài thì không biết mở hay không, chúng ta không biết. À không, mắt Ngài không mở. 112 tuổi Ngài vẫn biểu diễn là gì ạ? Cái khuy áo của Ngài đứt. Tôi xem cái đoạn phim tài liệu của Ngài, 112 tuổi khuy áo của Ngài đứt, và Ngài vẫn gì ạ? Lấy cái kim ra và dùng cái chỉ Ngài xỏ một nhát ăn luôn. Nào chúng ta bây giờ 4-50 xỏ một nhát xem có ăn luôn được không? Chưa chắc, 5-7 lần chưa chắc đã xỏ được, lọt cái chỉ qua cái gì? Cái đuôi kim. Đó, chưa chắc. Nhưng mà cụ gì, cụ vắn là cụ cho một cái, cụ nhìn lên là cụ xó mà xuyên một cái là được luôn. Thế là đem gì ạ? Đem khâu khuy áo. Vậy là mắt của Ngài vẫn còn gì? Còn sáng. Tai của Ngài vẫn nghe rõ. Có mỗi chân đi của Ngài gì? Nhìn nó chậm chậm so với người 30-40 tuổi mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết 112 tuổi vẫn trèo cái hồng được là bậc gì ạ? Phi thường rồi. Việc làm phi thường rồi. Các Ngài biểu diễn cho đến lúc ra đi còn không một chút bệnh tật gì. Ra đi vẫn không tí bệnh gì. Chỉ dặn các đệ tử là thôi, ta có việc phải đi xa. Đệ tử hỏi bao giờ Thầy về, thế bảo chưa biết được, tùy duyên. Xong việc thì về. Thế thôi, mọi người có hiểu đâu. Hôm sau thì sáng gõ cửa, sáng không thấy cụ dậy ăn cơm, trưa không thấy dậy ăn cơm. Gõ cửa không thấy thưa, mở cửa ra thì cụ nằm ra thế cắt tường mà ra đi rồi. Đem trà, đem sau khi làm lễ tống trung đem vào, cho vào cái lu hay mình gọi là cái chúm đó, đẩy nắp lại, hơn 3 năm sau mở ra, nhục thân của Ngài vẫn ngồi toàn thân như vậy. Vậy chẳng phải là biểu tướng còn sống mà vãng sinh hay sao? biết trước ngày giờ ra đi, biết trước mọi sự kiện, gọi là sống mà vãng sinh chứ không phải là chết mới vãng sinh các quý vị. Còn nghi cái gì? Mình là người niệm Phật, khuyên Phật tử niệm Phật, là chủ trì một đạo, một ngôi chùa, là trưởng một đạo tràng, khuyên mọi người niệm Phật mấy chục năm nay, họ mà còn nghi lời Phật, lời tổ, không biết là tôi có thấy bao nhiêu năm nay tôi có thấy ai gì niệm Phật bảo là tôi vãng sinh đâu, toàn là bảo chết rồi mới thấy mọi người nói vãng sinh đấy chứ. Không, không đúng. Lên giảng cho các Phật tử, các đệ tử của mình theo pháp môn mà gì, mà còn mà chính mình còn nghi ngờ thì làm sao mà xứng đáng là gì, là một bậc thầy theo pháp môn đấy. Thôi thà rằng thay đổi theo pháp môn khác này. Đó. Nếu như mình còn nghi pháp môn của mình đang tu á, thì đi cầu với một bậc thầy khác, chuyển đổi pháp môn khác mà tu. Thà muốn tu thiền thì sang gì bên thiền mà tu. Muốn tu theo á thiền nguyên thủy thì đi gặp các bậc gì ạ, tôn túc theo thiền nguyên thủy mà tu, cầu các ngài làm thầy để các ngài chỉ dạy cho các phương pháp tu tập theo các phương pháp gì tu tập của thiền nguyên thủy, và đồng thời cũng đổi luôn cái gì, cái y áo theo gì, theo thiền nguyên thủy mà tu, cũng đồng thời cũng đổi luôn theo cách gì, cách ăn mặc, cách sinh hoạt của thiền nguyên thủy mà tu, đồng thời cũng gì, cũng trả lại cái chùa của Phật giáo Đại thừa Phật giáo Bắc Tông của chúng ta cho giáo hội Phật giáo Bắc Tông, mà đi tìm cái chùa gì, chùa Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo, chùa Phật giáo Nam Tông để mà tu. Miệng thì phản bác lại giáo lý, giáo luật của thầy tổ đã mấy ngàn năm gây dựng và duy trì phát triển. Miệng thì phản bác, mà thân thì hàng ngày gì đang ăn trong cái ngôi, trong cái ngôi chùa mà các thầy tổ của hệ phái của mình đã xây dựng lên, đang ngủ trong gì, ngôi chùa của gì thầy tổ mình đã gì, đã xây dựng lên, mà thậm chí là gì, đang ăn những cái vật thực mà gì, những tín đồ theo cái pháp môn của Phật giáo Bắc truyền chúng ta gì cung phụng cho họ. Cái y trên mình á, họ cũng vẫn đang mặc theo cái tấm y của gì ạ, cái tấm y cà sa của họ đang mặc trên mình á, cũng tấm y cà sa của Phật giáo Bắc Tông. Cho nên chúng ta mới thấy rằng miệng nói thì có thể là nhiều người nói được, nhưng mà bảo xả đi để theo một cái pháp môn mới của ông đi, không dám xả. Vì xả có nghĩa là phải xả gì ạ? Phải trả lại cả ngôi chùa cho giáo hội Phật giáo Bắc Tông. Không dám, không dám một tí nào. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới nói mở rộng ra như thế để chúng ta thấy rằng đâu có phải là gặp được pháp môn tịnh độ tin được là dễ đâu các quý vị. Tu theo bao nhiêu năm rồi vẫn còn khởi tâm nghi ngờ thì tự hỏi rằng làm sao mà đến được đích, không đến được.